Tháng 11. 11. Người bán than và ông quý phái. Thứ hai, ngày mồng 7. Carlonobis lúc nào cũng kiêu hãnh vì sinh ra ở nơi quyền quý và giàu có. Cha nó vẻ người phong nhã đứng đắn, trán rộng râu đen, thường đưa nó đến trường. Sáng hôm qua, Carlo cãi nhau với Betty là con một người bán than. Cùng lý, nó chẳng tìm được lời gì, phát cáu nói: "Cha mày là đồ bần tiện." Betty đỏ mặt không nói được nữa, nước mắt chạy quanh. Trưa về, Betty kể lại cho cha hay. Buổi chiều, người cha lập tức ra trường phàn nàn với thầy giáo. Ông ta đang phân trần thì theo lệ thường, ông Nobis cũng vừa đến cổng và cởi áo khoác cho con. Nghe thấy có người nói đến tên mình, ông tiến vào xem có việc gì. Thầy Berboni nói: "Kìa, ông Nobis đã đến vừa khéo. Ông này đang đến phàn nàn vì Carlo đã mắng con ông ấy bằng câu: cha mày là đồ bần tiện." Ông Carlo cau mày và hơi đổi sắc mặt quay lại hỏi con: "Có thật là con đã nói như vậy không?" Carlo đứng ngây như gỗ, cúi đầu im lặng. Ông Carlo xin phép dắt con đến chỗ Betty và nói:
"Con xin lỗi bạn Betty đi."
"Ôi, thưa ngài, thôi, thôi khỏi vậy." Người bán than nói vậy và toan chạy vào ngăn lại, nhưng ông quý phái không nghe, cứ bắt con xin lỗi.
"Con hãy nhắc lại câu này. Bạn Betty, tôi xin lỗi bạn về lời bất nhã và vô ý thức mà tôi đã trót nói phạm đến cha bạn, người mà cha tôi rất lấy làm hân hạnh được bắt tay."
Không dám ngẩng mặt, Carlo cứ nguyên văn nhắc lại những câu cha vừa dạy bằng giọng thấp. Rồi ông Nobis đưa tay cho người bán than bắt một cách rất nồng nàn. Bắt tay xong, bá tứ quay lại nói với thầy giáo:
"Thưa thầy, xin thầy làm ơn cho hai đứa trẻ này ngồi kế bên nhau."
Thầy Berboni đặt luôn Betty ngồi cạnh Carlo. Khi chúng đã yên chỗ, ông Carlo chào và trở ra. Ông hàng than đứng lại một lúc, bâng khuâng, do dự. Ông ngắm hai đứa trẻ ngồi sánh vai nhau, rồi chẳng nói chẳng rằng, ông chạy lại toan ôm lấy Carlo. Xong đến nơi, ông bỗng dừng lại, đành lấy bàn tay chuối hộp sẽ vuốt tóc Carlo rồi ra thẳng. Thầy giáo nói với chúng tôi:
"Các con hãy nhớ lấy tấn kịch mà các con vừa xem. Đó là một bài học hay nhất trong năm."
Mười hai. Mẹ tôi. Thứ năm, ngày mồng 10. Sáng nay cô giáo Dencati lại chơi. Cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế cha tôi răng tôi bằng lá thư sau này. Đọc rất cảm động. "Trước mặt cô giáo của em con đã tỏ ra vô lễ với mẹ con. Enrico à, lần sau không được như thế nữa. Thái độ hỗn hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi thở của con. Mẹ con đã lo lắng dò người, và mỗi khi nghĩ đến nỗi phải bỏ con thì lại sụt sùi. Con à, con nên nghĩ đến những lúc ấy và không nên tệ với mẹ con. Một người mẹ sẽ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để chuộc một giờ đau đớn cho con. Một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn xin để nuôi con và sẵn lòng hy sinh tính mạng để cứu sống con. Con ơi, trong đời con sẽ có những ngày buồn rầu ảm đạm. Nhưng cái ngày buồn thảm nhất chính là ngày con mất mẹ con đó. Rồi đây con sẽ trưởng thành, những cuộc phấn đấu sẽ rèn con nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con, và con sẽ ước gì được nghe thấy tiếng êm ái và trông thấy nét mặt hiền từ của mẹ con, vì dù lớn đến mức nào, khỏe đến mức nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ chơ vơ và yếu đuối. Con sẽ hồi tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải vì con mà buồn. Lòng hối hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu dàng và từ ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu rĩ. Cho nên con hãy nhớ rằng lòng hiếu thảo là một bổn phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn nạn. Quân giết người nếu biết tôn kính cha mẹ cũng còn một điểm thành thực trong tâm. Con người dù sang trọng tuyệt vời, nếu làm rầu lòng mẹ, xúc phạm đến mẹ, cũng là kẻ không có nhân cách. Enrico à, con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con, cho cái hôn ấy xóa sạch vết vô ơn ở trên trán con. Con à, lòng cha vẫn yêu thương con, vì con là mối hy vọng quý báu nhất đời của cha. Nhưng cha thà không có con, còn hơn là có đứa con bạc bẽo với mẹ. Cha con.
13. Học trò nghèo. Chủ nhật, ngày 13.
Cha tôi đã thứ lỗi cho tôi rồi, nhưng lòng tôi vẫn buồn nên chiều nay mẹ tôi cho tôi đi chơi với con người gác cổng. Khi chúng tôi đi qua một cái xe bò đậu trước một cửa hàng kia, tôi thấy có tiếng người gọi tôi. Quay lại thì ra là Coretti, bạn học của tôi. Cậu ấy mặc cái áo dài da rái cá và đội cái mũ nồi da mèo. Mồ hôi ướt đầm nhưng nét vui tươi vẫn lộ trên khuôn mặt. Cậu ta đang vác trên vai một bó củi nặng. Một người đàn ông đứng trên xe chuyển củi cho cậu ta mang vào hàng. Cậu xếp đống lại rồi ra xe. Tôi hỏi,
bạn làm gì vậy?
Cậu ấy vỗ vào bó củi trên vai đáp,
thì bạn coi đây nè, mình vừa làm, vừa học bài đó.
Rồi cậu ta vừa vác củi miệng vừa lẩm bẩm. Người ta gọi sự biến hóa của tiếng động từ là những sự thay đổi của tiếng ấy về số và về các ngôi. Cậu ấy vừa ném củi vào đống vừa học. Tùy theo thì của việc làm. Rồi lộn ra xe lấy củi, đọc tiếp. Và tùy theo cách của việc làm. Đó, tôi học bài văn phạm để đọc hôm sau. Cậu ấy hỏi tôi, bạn xem tôi lợi dụng thì giờ như thế có được không? Cha tôi và người ở thì đi giao hàng, mẹ tôi thì bị bệnh. Tất đến việc tôi phải dỡ xe củi. Tuy nhiên việc làm vẫn không ngăn trở việc học bài. Hôm nay chúng ta học phải bài khó quá à. Tôi nhai mãi mà vẫn không thuộc đây nè. Cậu ấy quay lại nói với người kéo xe bò.
7 giờ cha cháu về, bác đến lấy tiền nha.
Người đánh xe đi, cậu ấy rủ tôi.
Bạn vô chơi với tôi một chút đi.
Tôi vào trong một gian rộng xếp đầy củi thanh và củi bó. Cạnh cửa có một cái cân. Cậu ấy nói tiếp.
Hôm nay nhà tôi bận rộn quá. Tôi phải làm bài từng câu vụng, từng đoạn nhỏ. Hồi nãy, đang viết thì có người gọi mua hàng. Bán xong, vừa vào cầm cây bút thì người xe củi đến. Từ sáng đến giờ, Mình đã ra chợ củi ở bãi Venezia 2 lần rồi. Mỏi chân quá, mà tay thì phồng lên. Bây giờ mà phải vẽ thì chịu thua thôi.
Cậu ấy vừa nói vừa quét những cái lá khô rải rác trên thềm.
Tôi hỏi, vậy bạn làm bài ở chỗ nào?
Ở trong này nè, bạn vào mà coi.
Bạn ấy đưa tôi vào gian sau cửa hàng là chỗ vừa làm phòng ăn vừa làm bếp. Trong một góc có cái bàn, trên bày mấy quyển sách và vở bài đang dang dở. Bạn ấy nói,
câu hỏi thứ hai hiện còn bỏ trống. Người ta dùng da thuộc để làm giày dép, cương ngựa. Bây giờ tôi viết thêm, làm vali.
Rồi cậu ấy cầm bút viết chữ rất tốt. Chợt có tiếng hỏi ở ngoài hàng.
Có ai bán hàng không?
Đó là một người đàn bà đến mua củi.
Dạ có cháu đi.
Cậu ấy vội thưa chạy ra cân củi nhận tiền biên sổ, rồi vừa trở vào vừa nói một mình.
Không biết họ có để yên cho mình làm hết bài không?
Xong cậu ngồi viết nối, làm hòm, làm túi đạn. Viết đến đây cậu hoảng hốt kêu lên,
chết rồi, hỏng cả ấm cà phê rồi.
Rồi cậu chạy lại lò nhắc ấm ra và nói,
đây là cà phê của mẹ tôi, hai chúng ta cùng mang vào đi, thấy bạn chắc mẹ tôi sẽ vui lòng lắm đó. À, tôi còn phải biên thêm gì nữa ở dưới chữ túi đạn không ha? Kể thì còn nhiều thứ nữa, nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra. Vô đây, mời bạn vô đây.
Bạn tôi mở cửa, chúng tôi vào chỗ mẹ bạn ấy nằm. Bà nằm trên một cái giường rộng đầu bịch khăn vuông trắng.
Thưa mẹ, cà phê đây ạ.
Nói xong, cậu ấy đưa mắt chỉ tôi và nói,
đây là bạn học của con.
Bà nói, ôi, thật là quý hóa. Đến thăm người bệnh là một điều hay đó cháu à.
Coretti nắn lại gối kéo lại chăn cho mẹ, thêm lửa trong lò và đuổi con mèo ngồi chồm hổm trên mặt tủ.
Mẹ uống xong, cậu ta đỡ chén và hỏi,
mẹ có cần gì nữa không? Mẹ đã uống 2 muỗng thuốc ho chưa?
Khi nào dùng hết, con sẽ ra hiệu lấy. Củi đã xếp đâu vào đó cả rồi. Đến 4 giờ con sẽ nướng thịt như lời mẹ dặn và khi nào người hàng mở đi qua con sẽ trả 8 xu.
Thưa mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Mọi việc con sẽ làm chu đáo mà.
Bà hàng than nói, ngoan lắm. Còn tôi chẳng sót việc gì. Tội nghiệp.
Nhân tiện Coretti lại chỉ cho tôi xem bức ảnh cha cậu ấy treo ở trên tường. Ông bận nhung phục ngực đính quận công bội tinh, khuôn mặt giống cậu ta như đúc, mắt sáng miệng tươi. Chúng tôi lộn ra phòng ăn, Coretti bỗng reo to.
À, tôi tìm thấy rồi.
Rồi cậu ta chạy lại, viết thêm vào vở.
Người ta cũng làm yên ngựa bằng da nữa.
Thôi, còn mấy câu hỏi nữa, để đến khuya sẽ làm.
Enrico à, bạn sướng quá à. Bạn có đủ thì giờ để học, để viết, và thì giờ để đi chơi nữa chứ.
Luôn luôn vui vẻ và lanh lẹ, cậu ấy đưa tôi ra ngoài hàng. Cậu lấy những thanh củi đặt lên bàn, cưa mỗi thanh 2 nhát đứt đôi, rồi cậu ấy bảo tôi,
đây là ngón giỏ khỏe gấp dạng món thể thao, co và duỗi cánh tay.
Tôi muốn cắt hết đống củi này trước khi cha tôi về.
Chắc là cha tôi sẽ hài lòng lắm.
Nhưng khốn thay, sau buổi kéo cưa như thế những chữ tờ và lờ, tôi sẽ viết ra hình rắn cả. Đúng như lời thầy giáo thường kêu.
Nhưng tôi biết làm thế nào?
Tôi sẽ thú thật với thầy.
Con vận động cánh tay nhiều quá, ngón tay thành ra tê hết.
Điều đó không ngại. Bây giờ tôi chỉ mong sao cho mẹ tôi mau hết bệnh.
Nhờ trời hôm nay mẹ tôi đã khá nhiều. Còn bà Văn Phạm đến mai tôi sẽ dậy sớm học cũng kịp. À, kìa, xe thang đã về rồi, tôi phải ra.
Một chiếc xe bò chất đầy bao đen đổ trước cửa hàng. Cậu ấy chạy ra nói chuyện với người đánh xe xong, lộn vào bảo với tôi.
Bây giờ tôi không thể giữ bạn được nữa, tới mai nha. Cảm ơn bạn đã tạt vào thăm tôi. Tôi chúc bạn đi chơi được vui vẻ. Bạn Enrico sung sướng của tôi.
Bắt tay tôi xong, cậu chạy ra cổng từng bì thang một từ xe vào hàng, rồi lại từ hàng đi ra. Nét mặt tươi tỉnh dưới chiếc mũ da mèo. Ai trông thấy cũng phải chú ý.
Enrico sung sướng. Lời bạn đã tặng tôi. Nhưng không, Coretti, bạn quý của tôi ơi.
Không, chính bạn mới là người sung sướng, vì bạn vừa làm vừa học, và bạn có ích cho cha mẹ hơn tôi, vì bạn đảm đang và giỏi gấp trăm lần tôi.
Mười bốn. Ân nhân của bạn Nelly. Thứ Tư ngày 22.
Hôm qua, Nelly đi xem diễu binh. Cậu bé gù lưng này nhìn lính diễu qua bằng cặp mắt buồn rầu và than rằng:
Như thân tôi thì không bao giờ được đi lính.
Cậu bé tội nghiệp ấy chăm học lắm. Người còm già xanh, động tới học là thở hơi tai. Mẹ cậu là một bà tóc đỏ áo thâm, cứ tan học là đến đón cậu để khỏi bị anh em xô đẩy. Chúng ta hãy trông mẹ cậu vuốt ve và yêu dấu cậu biết là giường nào. Mấy ngày đầu học trò cứ chế giễu cậu và lấy cặp thích vào lưng cậu, nhưng không bao giờ cậu kháng cự và mét mẹ hết, vì cậu giấu không cho mẹ biết mình hay bị bắt nạt, để mẹ khỏi lo buồn. Họ chồng ghẹo quá, lắm lúc cậu phải gục đầu xuống bàn khóc thầm. Một hôm thấy thế, Garone can thiệp và bảo với bọn học trò:
Ai mà còn động đến Nelly nữa thì sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ đá cho một trận để nhớ đời đó.
Franti chẳng coi lời dọa ấy vào đâu, cứ chế giễu hoài, liền bị Garone đá cho một cái lộn ba vòng. Từ đó, không ai dám động đến Nelly nữa. Thầy giáo cho Garone ngồi cạnh Nelly. Hai cậu thành đôi bạn thân. Việc này chắc Nelly về thuật lại với mẹ, nên mới có câu chuyện sáng nay. Còn khoảng nửa giờ nữa thì tan học, thầy giáo sai tôi mang bản khóa trình lên bàn giấy ông hiệu trưởng. Tôi vừa vào phòng thì gặp mẹ Nelly đến hỏi ông hiệu trưởng.
Thưa ông, ở đây có cậu nào tên là Garone không?
Thưa bà, có. Xin ông làm ơn cho gọi cậu ấy lên đây để tôi hỏi chút việc có được không ạ?
Ông hiệu trưởng bấm chuông gọi người gác cổng bảo đi gọi Garone. Một phút sau thì cậu tới có vẻ ngạc nhiên vì không hiểu bị gọi về chuyện gì.
Vừa trông thấy cậu, bà Nelly chạy luôn lại cầm tay và xoa đầu cậu một cách rất quý hóa.
Cậu Garone đó hả? Cậu là bạn của Nelly và vẫn bên vực cho nó phải không?
Nói xong bà tháo chuỗi dây thánh giá bằng vàng đeo vào cổ Garone và nói:
Cháu yêu quý, cháu hãy nhận chút kỷ niệm này. Kỷ niệm của một người mẹ vẫn cầu nguyện cho cháu và hết lòng cảm ơn cháu.
Mười lăm. Em bé trinh sát. Truyện đọc hàng tháng. Thứ Bảy, ngày 28.
Năm 1859, trong cuộc chiến tranh để giải phóng cho xứ Lombardy, quân Pháp và quân Italia đã đại thắng quân Áo ở trận San Ferino và trận San Martino.
Sau những trận này được mấy hôm vào khoảng cuối tháng 6, một đội kỵ mã nhỏ đi nhẫn nha trong con đường hẻm về phía địch để dò xét hai bên cánh đồng. Đội kỵ mã này có một sĩ quan và một viên đội chỉ huy, hai người đều yên lặng cố nhìn những tên lính xung phong bên địch, bận đồ trắng thấp thoáng ở đằng xa. Đội kỵ mã cứ thế đi tới một cái nhà tranh, xung quanh trồng những cây tần bì cao lớn. Trước nhà có một đứa con trai độ 12 tuổi, đang cầm dao, róc giỏ một cành tần bì để làm gậy. Trên cửa sổ nhà này có treo một lá cờ tam tài lớn, bên trong chẳng có ai cả. Khi thấy quân kỵ mã đến, đứa bé vứt que và cất mũ chào. Đó là một cậu bé tóc đỏ, mắt xanh, vẻ mặt quả quyết. Cậu bận áo sơ mi hở ngực. Viên sĩ quan dừng ngựa hỏi. Em làm gì ở đây? Sao không đi lánh nạn với gia quyến? Cậu bé trả lời. Cháu không có gia quyến, cháu là một đứa trẻ bơ vơ. Cháu chỉ làm việc cho những người muốn tìm cách sinh sống cho cháu. Cháu ở đây để xem đánh trận đó. Cháu có thấy quần áo qua đây không? Không, đã ba hôm nay cháu không nhìn thấy. Sĩ quan suy nghĩ một lúc rồi xuống ngựa trèo lên mái nhà tranh, nhìn xét nhưng chỉ trông thấy một khu đồng hẹp vì nhà này thấp quá. Viên sĩ quan vừa tụt xuống vừa nói, phải leo lên cây mới nhìn được. Ngay trước nhà có một cây tần bì cao lắm, ngọn mềm phe phẩy trong đám mây xanh. Viên sĩ quan đứng ngẫm nghĩ, nhìn cây rồi lại nhìn lính, rồi lại nhìn cây. Sau đột nhiên hỏi cậu bé, cháu nhìn có tinh mắt không?
Cháu hả? Mắt cháu có thể nhìn rõ một con chim cách xa 1000 thước.
Cháu có thể trèo lên cái cây này không?
Leo lên ngọn cây này á hả? Ồ, chỉ là công việc trong nháy mắt.
Vậy cháu thử nhìn xem ở đằng xa, về phía địch có quân lính, cát bụi, ngựa hay súng ống gì không?
Vâng.
Cháu cố giúp các chú và... cháu có muốn gì không? Cậu bé cười nhạt đáp.
Dạ không, cháu không muốn gì hết á. Nếu làm việc cho quân áo thì có cho vàng cháu cũng không giúp đâu. Nhưng cho quân ta, cháu là người lóm bắt đi mà.
Vậy thì tốt lắm, cháu trèo lên đi.
Khoan, để cháu cởi giày đã.
Cậu bé tháo giày thắt chặt lại dây lưng, vứt mũ xuống cỏ rồi bám cây leo thoăn thoắt như một con mèo. Một lát sau cậu bé đã ở trên tít ngọn cây, lá che kín chân, chỉ trông thấy ngực, ánh nắng chiếu vào tóc cậu lóng lánh như nhuộm vàng. Viên sĩ quan bảo to,
nhìn thẳng đằng trước và đằng xa xem.
Cậu víu một tay còn một tay giơ lên ngang trán để nhìn cho rõ. Sĩ quan hỏi,
có thấy gì không?
Cậu cúi xuống lấy tay làm loa và trả lời,
có hai người cưỡi ngựa trên đường.
Gần hay xa?
Khoảng 1000 hay hơn 1000 thước.
Họ tiến về phía này hả?
Không, họ đứng.
Im lặng một lúc, sĩ quan lại hỏi,
cháu còn trông thấy gì nữa không? Thử quay sang bên phải coi.
Cậu bé nhìn về bên phải rồi đáp,
gần nghĩa địa qua khe cây thấy lấp lánh, có lẽ là lưỡi lê.
Có trông thấy người không?
Không, họ núp ở trong ruộng lúa.
Ngay lúc ấy một viên đạn bay vút trong không và rơi xuống sau nhà. Viên sĩ quan kêu lên,
cháu ơi, xuống đi, họ nhìn thấy cháu rồi.
Các chú không muốn dò thêm gì nữa, xuống ngay đi. Cậu bé đáp,
cháu không sợ đâu.
Xuống, xuống ngay. Chú bảo là xuống ngay kia mà.
Khoan đã. Ở đằng kia, bên trái, cháu trông thấy...
Một viên đạn nữa vút qua tai làm ngắt lời cậu. Cậu rùng mình kêu,
cái lũ quái định truy mình đây.
Viên sĩ quan phát tức thét lên,
xuống,
xuống ngay lập tức.
Cậu đáp,
vâng vâng cháu sẽ xuống, xin chú yên tâm, đã có cây che cho cháu, nhưng chú có muốn biết bên trái có gì nữa không?
Không, không, xuống đi, xuống liền đi.
Cậu nghiêng mình về bên trái, vừa nhìn vừa nói to.
Bên trái, gần nhà thờ, hình như có...
Viên đạn thứ ba trúng ngọn cây. Người ta thấy cậu lộn nhào, trước còn bám vào cây, vào cành, sau buông tay ra và rơi lộn đầu xuống đất. Viên sĩ quan vừa nguyền rủa quân thù vừa chạy lại. Cậu bé nằm sõng sượt trên đất, hai tay giang ra, một dòng máu đỏ ở ngực chảy ra. Người đội và hai người lính xuống ngựa chạy lại. Viên sĩ quan mở áo sơ mi cậu xem thì viên đạn thấu phổi bên trái. Viên sĩ quan kêu lên.
Tội nghiệp, thằng bé chết rồi.
Viên đội nói tiếp.
Không, nó còn sống.
Viên sĩ quan gọi cậu bé.
Cháu ơi, đứa cháu đáng thương và can đảm của ta ơi. Hãy tỉnh dậy đi cháu.
Viên sĩ quan vừa nói vừa cầm khăn mùi xoa lau vết thương cho cậu. Cậu mở bừng mắt ra rồi ngã đầu ra chết. Viên sĩ quan tái lợt nhìn cậu bé hồi lâu. Đứng dậy, rồi lại nhìn, hình như không nỡ dứt. Viên sĩ quan buồn rầu nhắc lại.
Thật đáng thương, đứa trẻ can đảm.
Nói xong, viên sĩ quan với lá cờ treo ở trước cửa nhà kia, phủ lên mình cậu bé như một tấm vải liệm, chỉ để hở đầu. Viên đội nhặt giày mũ, dao và gậy gọt dở, để bên mình cậu. Viên sĩ quan đứng im lặng một lát rồi quay lại bảo viên đội.
Ta sẽ cho xe hồng thập tự lại rước em. Cái chết này có ý nghĩa quân nhân. Nhà binh sẽ phải chôn cất cho tử tế.
Nói xong, viên sĩ quan giơ tay chào cậu bé lần cuối cùng. Rồi mọi người lên ngựa thẳng tiến. Vài giờ sau, thi hài cậu bé được tán theo tang lễ nhà binh. Khi đạo quân kỵ binh đi khỏi một lúc thì có một đại đội pháo binh đi đến. Chính đội này mấy hôm trước đây đã đổ máu một cách rất dũng cảm trong trận San Martino. Tin cậu bé can đảm kia đã bay tới các hàng quân một cách rất nhanh chóng. Vì thế, khi qua chỗ thi hài cậu bé nằm dưới gốc cây tần bì, các sĩ quan đều giơ gươm chào. Một viên cúi xuống bờ suối gần đó, rước nắm hoa ném trên mình cậu bé. Thế rồi theo gương ấy, tất cả đội pháo binh, ai cũng nhặt hoa ném vào. Trong vài phút đồng hồ, hoa phủ đầy thi thể cậu bé. Quan, lính, lúc diễu qua ai cũng nói. Can đảm thay cậu bé xứ Lombardy. Vĩnh biệt em. Chào em tóc đỏ. Em thật là người dũng cảm. Vinh dự thay cho em. Chúc em yên giấc nghìn năm. Một sĩ quan tháo tấm quận công bội tinh của mình đặt nơi ngực cậu. Tức thì lại một trận mưa hoa phơi phới rơi xuống ngực máu đào. Đầu tóc đỏ của cậu bé yên nghỉ dưới lá cờ tam tài đắp ngang. Nét mặt cậu bé như tươi cười.
Phải chăng lòng cậu sung sướng và tự hào vì đã bỏ mình cho quê hương của cậu?
Mười sáu, kẻ khó. Thứ ba, ngày 29.
Hy sinh cho tổ quốc như cậu bé Lombardi là một đức tính siêu việt đã đành, nhưng cũng còn nhiều nết hay khác mà con không nên sao nhãng con à. Như sáng nay lúc đi học về, con đi trước mẹ, con đã gặp một người đàn bà nghèo, bế một đứa con nhỏ xanh xao yếu đuối, chìa tay xin con. Con nhìn người ta bằng cặp mắt lạnh lùng, con chẳng cho gì cả, mà chính lúc ấy túi con có tiền. Hãy nghe lời mẹ con à, con đừng tập thói làm ngơ trước cái nghèo khó khi người ta ngửa tay xin con. Hơn nữa, con lại càng không nên bước qua một người mẹ xin ăn cho con. Con hãy nghĩ đến cái bụng đói của đứa trẻ thơ, nghĩ đến sự đau khổ của người mẹ. Mỗi khi mẹ bố thí cho kẻ nghèo, thì bao giờ họ cũng cảm ơn và chúc cho mẹ, cho cả nhà ta được mọi sự an lành. Những lời chúc tụng ấy nghe êm ái biết là dường nào, và lòng ta biết ơn họ không biết bao nhiêu. Những lời cầu nguyện ấy sẽ thấu đến đấng Thượng Đế, để Ngài phù hộ cho tất cả những người thân yêu của ta. Vì thế, mẹ trở về, rất hài lòng và tự nhủ. Người ấy đã cho ta nhiều hơn là ta đãi họ. Enrico, con hãy nghe mẹ, thỉnh thoảng nên bớt một vài xu trong túi tiền của con để cho người già không chốn nương thân, người mẹ không gạo, đứa trẻ không mẹ không cha. Những kẻ khó thích sinh trẻ con vì như thế họ không nhục, vì trẻ con cũng như họ phải cần đến mọi người. Con có nhận thấy ở quanh trường thường có nhiều kẻ ăn xin không? Sự bố thí của người lớn là một việc làm phúc, nhưng sự bố thí của trẻ con không những là một việc làm phúc mà còn là một sự dỗ về nữa, vì mỗi lần đứa trẻ đem cho, thì hình như đồng tiền kèm với bông hoa ở trong tay nó rơi ra. Con à, con phải biết con có đủ cả, chứ kẻ khó thì thiếu hết mọi thứ. Khi con mong được sung sướng thì người nghèo chỉ cầu sao cho khỏi chết. Trong một đám có bao nhiêu là nhà giàu? Trong một phố có bao nhiêu người sang trọng qua lại? Có bao nhiêu đứa trẻ ăn mặc xa hoa? Thế mà vẫn còn thấy nhiều người đàn bà và trẻ con đói khát, rách rưới. Thật đáng buồn thay. Muốn cho người ta khỏi chê con là một kẻ vô tình, thì từ nay về sau, con đừng bước qua một kẻ khó mà không cho gì. Mẹ con